kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2024 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đạt trên 4.200 tỷ đồng.
8 giờ sáng nay cùng với các địa phương khác trong cả nước, Cần Thơ sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Mặc dù đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, nhưng mức tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu văn hóa xã hội của Cần Thơ chưa được như kỳ vọng, đòi hỏi cần có các giải pháp và sự nỗ lực hơn nữa của toàn thành phố.
6 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu hơn 4,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 3 tỷ đô la Mỹ.
Mưa dông diện rộng ở khu vực Nam Bộ có khả năng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.
Xe mì không đồng mang sự yêu thương và chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn của nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là câu chuyện được kể trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay.
Và sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn có cuộc họp trao đổi đề xuất các giải pháp tăng nguồn vốn vay cho các đối tượng. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.226 tỷ đồng, với gần 95.000 khách hàng còn dư nợ, bình quân gần 45 triệu đồng một khách hàng.
Về hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể đạt gần 4.224 tỷ đồng, chiếm 99,94% trên tổng dư nợ. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý gần 46%, Hội Nông dân quản lý trên 35%, Hội Cựu chiến binh quản lý trên 11%, Đoàn Thanh niên quản lý 7,65% dư nợ ủy thác. Khó khăn hiện nay của thành phố Cần Thơ là nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng, nhất là nhu cầu vốn giải quyết việc làm và dở xã hội. Dư nợ bình quân của khách hàng vay vốn còn thấp, nợ quá hạn còn ở mức cao so với bình quân toàn quốc. Tại cuộc họp, đại diện các hội đoàn thể đều đề xuất tăng mức cho vay đối với các hội viên, nhất là quan tâm nguồn vốn cho các mô hình kinh tế tập thể và giải quyết việc làm.
Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà cho hộ cận nghèo đợt 1 năm 2024 tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai.
Trong đợt 1 này, thành phố hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, có đất cất nhà, ưu tiên cho hộ gia đình có người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình là dân tộc thiểu số, hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ gia đình cận nghèo có nhiều nhân khẩu cùng sống trong một gia đình. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm nay, thành phố Cần Thơ hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng dứt điểm 445 hộ cận nghèo có nhu cầu về nhà ở và đủ điều kiện cất nhà.
Sau tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất lượng xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được nâng lên.
Phối hợp chặt chẽ cấp ủy chính quyền địa phương huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc. Các tỉnh thành phố đầu tư hơn 241 tỷ đồng xây dựng khu vực phòng thủ, công tác dân vận, chính sách và công tác quần chúng được triển khai chặt chẽ toàn diện. 12 trên 12 tỉnh thành phố trên địa bàn tổ chức Tết quân dân và 5 trên 12 tỉnh thành tổ chức Tết quân dân trong đồng bào dân tộc Khmer với tổng kinh phí hơn 431 tỷ đồng. Kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 cùng phương tiện tham gia ứng cứu khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, cháy rừng, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ngày hôm qua tổ chức hội nghị công bố công khai quyết định số 1505 ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1.
Phạm vi ranh giới điều chỉnh toàn khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 theo quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt tại quyết định 1015 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Theo đó, điều chỉnh đất sản xuất kho bãi, tổng diện tích đất từ 207,63 ha giảm thành 204,44 ha, chiếm tỷ lệ 70,21% tổng diện tích khu công nghiệp. Điều chỉnh tổng diện tích khu đất cây xanh mặt nước từ 37,85 ha thành 40,12 ha, tỷ lệ 13,77 tổng diện tích khu công nghiệp. Điều chỉnh cốt xây dựng tại các khu vực xây dựng công trình của dự án là thêm 2,7 mét. Cốt xây dựng trong phạm vi khoảng từ 2 đến 3 mét thuộc hành lang cây xanh cách ly xung quanh dự án là thêm 3,1 mét. Ngoài ra, quyết định 1505 của Ủy ban Nhân dân thành phố còn điều chỉnh phương án sang nền, quy hoạch thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, thu gom và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin, thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngành giáo dục thành phố sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 7 năm 2024.
Theo đó, thí sinh xem kết quả tại địa chỉ website thi tốt nghiệp thbt.canthơ.gov.vn hoặc thi tốt nghiệp thbt.ctu.edu.vn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Riêng thành phố Cần Thơ có trên 12.800 thí sinh dự thi, trong đó có trên 10.900 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục phổ thông, còn lại là thí sinh đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên và tự do.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024.
Có 1.076 sinh viên ngành y khoa hệ chính quy và ngành y khoa hệ liên thông được trao bằng tốt nghiệp. Trải qua hơn 44 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong 5 năm gần đây, mỗi năm trường đào tạo gần 2.000 sinh viên tốt nghiệp ở 10 ngành bậc đại học.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay, Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp. Tính từ ngày 26 tháng 5 đến nay, các cấp bộ đoàn hội đã tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất là 8.618 lượt đoàn viên thanh niên và giới thiệu việc làm cho gần 2.300 đoàn viên thanh niên.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong nghề nghiệp việc làm, mở lớp tập huấn ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh trực tuyến, trải nghiệm học thử một số ngành nghề chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, nail, thiết kế đồ họa, điện dân dụng, đặc biệt là tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 bộ đội xuất ngũ. Các cấp bộ đoàn hội còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ khảo sát, nắm bắt nhu cầu việc làm nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực cho đoàn viên thanh niên.
Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp dưới 3 tháng cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2024, Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Ô Môn vừa tổ chức khai giảng lớp nghề tạo dáng chăm sóc cây cảnh tại phường Phước Thới, quận Ô Môn.
Trong 47 ngày thực học, 35 học viên được trang bị kiến thức cơ bản về ngành sản xuất cây cảnh, kỹ thuật trồng và sản xuất cây giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh, nhân giống, chọn giống, chậu, cây, phối và đất trồng, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển cây cảnh nghệ thuật, biện pháp quản lý dịch hại trên cây cảnh. Cuối khóa học, học viên thi kiểm tra và được đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp bậc 1. Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm thành phố phối hợp các đơn vị đào tạo, mở 12 trên 16 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, gồm trồng cang trái, nhân giống lúa, nuôi thủy sản nước ngọt và tạo dáng, chăm sóc cây cảnh, thu hút 377 lao động nông thôn tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì Cần Thơ đã đi qua một nửa chặng đường lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó đã có 40 cơ quan sở ban ngành và 9 quận huyện đăng ký và thực hiện 185 công trình phần việc, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển thành phố. Tuy có một số thành tựu, nhưng để đạt được mức tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu văn hóa xã hội như kỳ vọng, thì đòi hỏi cần có các giải pháp và sự nỗ lực hơn nữa của toàn thành phố. Phóng viên Lâm Trực có ghi nhận sau đây.
Những tháng đầu năm 2024, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế chung được duy trì, nhưng mức tăng vẫn còn thấp. Cụ thể, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,61%, trong đó công nghiệp chỉ tăng 4,88%. Nguyên nhân chính là do tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm có nguồn vốn lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, khu vực dịch vụ cũng chưa đạt chỉ tiêu. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết giải pháp của ngành.
Đối với lĩnh vực công thương thì chúng tôi tập trung một là cái kết nối tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo cho cái sự lưu thông hàng hóa, rồi đảm bảo cái hàng hóa thiết yếu. Đối với hai cái mặt hàng là xăng dầu và điện, đảm bảo không để là thiếu hụt cho cái phục vụ cho sản xuất. Cái thứ hai đó là cái quan trọng là chúng tôi đẩy mạnh cái xuất khẩu gạo.
Đối với khu vực nông nghiệp và thủy sản, dù chiếm tỷ trọng thấp 8,63% trong cơ cấu GRDP, nhưng cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Trong 6 tháng qua, khu vực này chỉ tăng 2,21% là rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp của thành phố. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, chia sẻ phương án của đơn vị để đạt chỉ tiêu kế hoạch năm.
Triển khai nhân rộng các cái mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh các cái giải pháp để tiếp tục phát triển nông nghiệp theo cái hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh vân vân, rồi sản xuất nông nghiệp theo cái tiêu chuẩn chất lượng, rồi liên kết theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nói:
tăng cường công tác kiểm tra để làm sao các cái cơ quan đơn vị thực hiện các chỉ tiêu đó thực hiện cho nó tốt, và có cái thuận lợi hay khó khăn thì chúng ta phải đề xuất kịp thời, và từ đó thì chúng ta phải quyết tâm để làm sao thực hiện hoàn thành. Thì cụ thể là hiện nay ngay cái chỉ tiêu về thu thuế thì như huyện cũng tới thời điểm này đạt khoảng 60% rồi, còn các chỉ tiêu khác thì nó đạt là trên 55%. Thì từ đó thì là một cái tiền đề rất là cơ bản, nghĩa là các cơ quan đơn vị là phục vụ thực hiện các cái chỉ tiêu đó thì cũng đã có cái giải pháp để làm sao là tham mưu cũng như phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đây đến thời điểm cuối năm.
Thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định tập trung chỉ đạo những giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, chỉ đạt 34,89% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2024 đạt từ 95% trở lên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị cá nhân phụ trách. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo:
khẩn trương rà soát thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trong việc phân công, phân nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành giải ngân trên 95% kế hoạch đã bố trí vốn, tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, các quận, huyện cần tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm, các dự án có quy mô lớn. Đối với các chủ đầu tư có dự án quy mô trên 100 tỷ, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, phải sử dụng hết kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2024. Thứ năm, tập trung thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư các dự án quan trọng như là đường vành đai phía Tây, các đường tỉnh 917, 918, 921, 923. Sớm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành trong kỳ trung hạn, xử lý dứt điểm tình trạng tồn động, quyết toán các dự án đã hoàn thành.
Chính quyền thành phố Cần Thơ cũng đưa ra nhóm các giải pháp phát triển du lịch, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, ngăn chặn và xử lý những mặt trái của hoạt động kinh tế số, thương mại điện tử, phát triển hợp tác xã và các khu công nghiệp. Theo đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là khắc phục tình trạng e dè, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Thưa quý vị, trong tháng 6 năm 2024, dư luận báo chí nước ngoài nhận định tích cực về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đó, triển vọng kinh tế của Việt Nam được đánh giá vẫn khả quan. Việt Nam là ngôi sao đang lên, điểm sáng ở Đông Nam Á, và là quốc gia kết nối, cũng như được đánh giá đang trở thành một trung tâm kỹ thuật số.
Truyền thông, báo chí nước ngoài phân tích một số khó khăn thách thức của kinh tế Việt Nam, trong đó nhấn mạnh thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại do giá năng lượng tăng cao và lạm phát kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, vốn dựa vào xuất khẩu và sản xuất. Tuy nhiên, nhìn chung, báo chí nước ngoài nhận định tích cực về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đó, triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn khả quan, với dự báo tăng trưởng đạt 4,5-6% trong năm 2024 và từ 4,7-7% trong năm 2025. Nền kinh tế vĩ mô ổn định và ngày càng đa dạng, với lĩnh vực sản xuất đang bùng nổ, chủ yếu là nhờ FDI. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất khi các doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa hoạt động trong khu vực.
Theo Tổng cục Thống kê, sau tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 4 triệu 500 ngàn tấn gạo, đạt kim ngạch gần 3 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gạo tăng hơn 10% về lượng và 32% về giá trị.
Từ 564 đô la đến 568 đô la một tấn, đây là giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ghi nhận gần đây nhất ngày 12 tháng 7. Tuy đang giảm so với thời điểm đầu năm, nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng gần 10%. Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, sau thời gian dài tăng trưởng về giá thì giai đoạn điều chỉnh giảm này của gạo Việt Nam nằm trong xu hướng giảm chung của giá gạo thế giới. Đáng chú ý là xu hướng giảm này cũng nằm trong tiên liệu của doanh nghiệp trong nước vì luôn có tâm lý thận trọng khi giá xuất khẩu gạo tăng liên tục trong thời gian qua. Tính đến đầu tháng 7, các địa phương thu hoạch được khoảng 388.000 ha trên 1,46 triệu ha đã xuống giống vụ hè thu, năng suất ước đạt 6,2 tấn một ha. Nguồn cung dồi dào luôn là trợ lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo trong thời gian tới.
Giá cà phê trong nước ngày hôm qua biến động nhẹ, nằm trong khoảng từ 128.000 đồng đến 128.600 đồng một ký. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 128.500 đồng một ký. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả hai sàn London và New York.
Theo Bloomberg, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng đến giữa năm 2025 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Người dùng ở châu Âu phải chi nhiều tiền hơn cho một ly cà phê bởi các quy định liên quan nhập khẩu cà phê ngày càng khắt khe. Giá cà phê được dự đoán tăng thêm bởi lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng cà phê Robusta toàn cầu.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước trong tháng 4, lượng tiền gửi của cá nhân và tổ chức tăng mạnh, trong đó tiền gửi của dân cư tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo đó, tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 4 đạt hơn 16 triệu tỷ đồng, tăng 0,13% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tại hệ thống các tổ chức tín dụng đạt hơn 13,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 120.000 tỷ đồng trong tháng 4 năm 2024.
Đặc biệt, tiền gửi của dân cư tăng hơn 39,2 ngàn tỷ đồng trong tháng 4 và đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, tiếp tục lập kỷ lục mới. Trái ngược với tiền gửi của các tổ chức kinh tế, lượng tiền gửi của dân cư lũy kế 4 tháng đầu năm tăng hơn 183 ngàn tỷ đồng, tương đương 2,8%. Tháng 4 năm nay là thời điểm các ngân hàng trục địch tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, nhìn chung xu hướng lãi suất huy động giảm vẫn chiếm thế áp đảo. Lãi suất huy động chỉ thực sự tăng đồng loạt tại hầu hết ngân hàng thương mại từ tháng 5 năm nay và kéo dài đến bây giờ. Đã có một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy động lên đến từ 6 đến 6,1% một năm theo công bố, gồm HD Bank, Ocean Bank, OCB, NCB và SHB.
Sau tháng đầu năm nay, cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo.
Cơ quan thuế cũng đã ban hành gần 174.500 quyết định cưỡng chế thực hiện đăng công khai thông tin công khai số tiền nợ thuế của trên 630.000 người nộp thuế chây ì, không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền hơn 229.000 tỷ đồng. Áp dụng biện pháp tạm quản xuất cảnh, cơ quan thuế đã ban hành gần 16.900 lượt thông báo với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế, với số tiền nợ hơn 24.100 tỷ đồng, qua đó trực tiếp thu hồi gần 920 tỷ đồng của gần 1.500 doanh nghiệp nợ thuế.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại Cần Thơ đã lan tỏa và khẳng định được thương hiệu với 148 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao và 2 sản phẩm có tiềm năng để trở thành sản phẩm 5 sao chủ lực quốc gia.
Hiện nay, những sản phẩm OCOP của Cần Thơ đã có mặt tại các siêu thị và hiện diện trên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận người tiêu dùng. khẳng định sản phẩm đặc trưng của thành phố. Thời gian qua, Cần Thơ đã tập trung xây dựng phát triển sản phẩm nông sản gắn với xây dựng thương hiệu cấp vùng, cấp quốc gia và gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế. Việc xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thị trường tiêu thụ là hướng đi bền vững, giúp khẳng định thương hiệu và nâng cao đời sống thu nhập của người dân. Để xây dựng thương hiệu nông sản, ngành nông nghiệp Cần Thơ đã tập trung sản xuất theo hướng đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị, xây dựng hỗ trợ và hình thành các thương hiệu nông sản uy tín trong nước và quốc tế.
Từ cuối tháng 6, tôm càng xanh vào vụ thu hoạch nhưng giá cả lại bấp bênh. Theo người nuôi tôm tại tỉnh Kiên Giang, nguồn cung giảm nhưng giá tôm càng xanh ngày càng rẻ.
Theo đó, mỗi ký tôm càng xanh xô có giá khoảng 60.000 đến 90.000 đồng, tùy loại giảm 15.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các tiểu thương chia sẻ, tôm càng xanh ăn ngọt thịt nhưng giỏi nhiều nên các bà nội trợ kén mua. Ở các chợ truyền thống, tôm càng xanh loại 28 đến 30 con một ký có giá 110.000 đồng, loại 20 con là 150.000 đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa đạt được tiến độ, trong đó vaccine 5 trong 1 có thành phần bạch hầu và ho gà chỉ đạt 36,8%. Thông tin được Bộ Y tế nêu trong kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025 vừa được ban hành.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết vaccine chưa đạt tiến độ. Cụ thể, chỉ tiêu đặt ra đối với 11 loại vaccine trong năm nay là đạt tỷ lệ tiêm từ trên 90%, song hiện chỉ có 3 vaccine lao sởi và DPT, bạch hầu, ho gà, uốn ván với tỷ lệ tiêm chủng từ 39 đến 40% trở lên trong 6 tháng đầu năm. Riêng tỷ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 có thành phần bạch hầu và ho gà cho trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi chỉ đạt 36,8%. Tương tự, tỷ lệ tiêm các vaccine còn lại như phòng viêm gan B sơ sinh trong 24 giờ đầu, vaccine viêm não, vaccine sởi rubella từ 26 đến 36%.
Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi động đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 596 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn vay ngân hàng thế giới, vốn tư nhân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức tiếp nhận cung cấp thông tin và triển khai đề án trong năm nay.
Hiệu quả chung của đề án là nâng cao giá trị toàn chuỗi thêm 40%, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa tăng 50%. Hiệu quả xã hội là 1 triệu hộ nông dân được đào tạo và áp dụng canh tác bền vững. Hiệu quả môi trường là góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính. Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng canh tác bền vững và hiệu quả.
Đề án đưa ra mục tiêu giảm 30% chi phí đầu vào, góp phần giảm chi phí sản xuất lúa cho các nông hộ khoảng 9.500 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa tăng 50%, góp phần giảm 10% lượng khí nhà kính phát thải. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm nay từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Như vậy, đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho phù hợp. Đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động chọn một trong hai ngày, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 hoặc thứ Ba ngày 3 tháng 9.
Giải thưởng World's Best Awards 2024 của tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel and Leisure vừa công bố danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới và danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất châu Á do độc giả bình chọn. Hội An của tỉnh Quảng Nam lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ ba trong hai hạng mục này.
2024 là năm thứ 29 giải thưởng World Peace Award được trao với hơn 186.000 người tham gia bình chọn. Các thành phố lọt vào danh sách này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như danh lam thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện mua sắm và giá trị của đô thị. Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách, xếp ở vị trí thứ tư với 90,67 điểm. Đô thị cổ này được các chuyên gia đánh giá là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ sành ăn, đặc biệt là món bánh mì và cao lầu. Hội An cũng là điểm đến dành cho người yêu thích lịch sử, di kiến trúc cổ mang phong cách ấn tượng.
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Hội An được đánh giá là một trong những thương cảng sầm uất và thịnh vượng bậc nhất từ những thế kỷ trước. Nổi bật trên những con phố nhuốm sắc vàng sắc nâu của những ngôi nhà cổ kính là những chiếc đèn lồng lung linh rực rỡ. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa diện rộng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày từ 17 đến 18 tháng 7, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.
Cụ thể, từ 13 giờ ngày 16 tháng 7 đến 13 giờ ngày 18 tháng 7, tại Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Trà Vinh, lượng mưa dự kiến đo được là khoảng 40-80mm, có nơi trên 80mm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Hậu Giang và An Giang. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Hậu Giang, An Giang và Đồng Tháp, lượng mưa dự kiến đo được là khoảng từ 50-90mm, có nơi trên 90mm. Còn tại Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước, lượng mưa dự kiến đo được là khoảng 60-100mm, có nơi trên 120mm.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, vào chiều thứ bảy hàng tuần, xe mì của một nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ từ 500 đến 700 phần mì không đồng cho bà con ở nhiều nơi trên địa bàn. Chủ nhân của dự án xe mì miễn phí là một nhóm gồm 8 thành viên. Mỗi người một độ tuổi, là một công việc khác nhau, nhưng chung niềm đam mê hoạt động thiện nguyện. Trong một lần tình cờ ngồi cà phê cùng nhau, cả nhóm nảy sinh ý tưởng sẽ xây dựng một mô hình không đồng để lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng. Nghĩ là làm, các thành viên bắt tay vào thực hiện xe mì gõ miễn phí để phục vụ bà con.
Gọi là xe mì nhưng hoàn toàn không có địa chỉ cố định, tiệm cũng chẳng được bố trí hoành tráng. Mỗi tuần nhóm sẽ chọn một vị trí khác nhau để thực hiện. Có lúc là một khu nhà trọ, lúc thì ở khu công nghiệp, trường học. Tính đến thời điểm hiện tại, xe mì miễn phí đã mở bán được 10 tuần. Mỗi tuần nhóm sẽ tổ chức vào mỗi chiều thứ bảy. Để khách đến tiệm không chỉ được ăn no mà còn được thư giãn giải trí, nhóm đã ngỏ ý mời các nghệ sĩ đến biểu diễn và bất ngờ khi các nghệ sĩ nhận lời tham gia rất đông. Không phân biệt tuổi tác cũng chẳng cần phải là người có hoàn cảnh khó khăn. Bất cứ ai cần cũng có thể đến với xe mì miễn phí của những chàng trai, cô gái này.
Một buổi xe mì sẽ chuẩn bị từ 500 đến 700 phần ăn để phục vụ bà con. Các nhóm sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị nấu mì, quét dọn khu vực từ 15 giờ trong ngày tổ chức. Để kịp 17 giờ thì bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Tô mì không quá cầu kỳ, chỉ với trứng, chả, hành, giá, chan nước lèo nóng hổi là thành một bữa ăn ngon mang đến cho mọi người. Theo thời gian, khách ăn xong lại truyền tay nhau, kêu đến tiệm mỗi lúc một đông hơn. Để đảm bảo việc phục vụ được chu đáo, nhóm liên hệ với các tổ chức đoàn, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn để được hỗ trợ chung tay thực hiện.
Mọi người sẽ chia nhau các phần việc. Người đảm nhận việc chế biến, người phụ trách khâu nấu nướng, người lo chuyện phục vụ, truyền thông. Khâu mua nguyên liệu sơ chế sẽ được các tình nguyện viên thực hiện trước một ngày, diễn ra để khi đến địa điểm bán mì, kịp nấu nước lèo, thực hiện các công đoạn cuối cho ra những tô mì chất lượng. Nói về nguồn kinh phí để thực hiện, anh Nguyễn Đức Vinh, thành viên sáng lập xe mì gõ không đồng cho biết, mỗi buổi tổ chức bán mì sẽ tốn chi phí từ 3 đến 6 triệu đồng cho các thành viên nhóm tự chi trả. Ngoài ra, nhóm còn nhận thêm sự đóng góp của các mạnh thường quân, chủ yếu là nhận rau củ quả. Nhóm không nhận kinh phí, không kêu gọi quyên góp.
Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, giao thông thuận tiện cho mọi người di chuyển, mỗi một địa điểm xe Mỹ ghé đến đều đã được các thành viên trong nhóm tiền trạm trước đó một tuần nhằm khảo sát và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Bên cạnh đó, các bạn tình nguyện viên cũng tích cực hỗ trợ việc chuẩn bị bàn ghế, địa điểm giữ xe, hướng dẫn bà con xếp hàng.
Tại nơi phục vụ xe Mỹ miễn phí có khoảng 10 bộ bàn ghế được kê trong sân. Trên bàn có đầy đủ muỗng đũa, chanh ớt, nước tương, nước uống được chuẩn bị sẵn để bà con có bữa ăn trọn vẹn nhất. Anh Lưu Hưng, thành viên sáng lập xe Mỹ tâm sự. Đối với mình, một tô mì không giúp đỡ được người khác nhiều, nhưng cũng có thể giúp chia sẻ một chút khó khăn ở thời điểm hiện tại. Qua đó, xe Mỹ miễn phí cũng muốn truyền năng lượng tích cực và lạc quan yêu đời đến cộng đồng.
Câu chuyện đầy ý nghĩa về xe Mỹ không đồng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.